Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Trân trọng kính chào quý thính giả. Trong bài học Sống Đạo hôm nay, chúng ta cùng học với nhau bài Tình dục trong hôn nhân. Trong mạng lệnh Chúa, bởi vậy cho nên người nam sẽ lìa cha mẹ mà dính díu cùng vợ mình, và cả hai sẽ nên một thịt. Theo Sáng Thế Ký chương 2 câu 24, cụm từ nên một thịt nói lên sự hiệp nhất tâm linh, tâm hồn và thể xác. Tình yêu chăn gối là điều ảnh hưởng nhiều đến hạnh phúc gia đình, nhưng lại ít được hướng dẫn hay học trước khi bước vào đời sống hôn nhân. Thêm nữa, xã hội chung quanh chúng ta đầy dẫy những lệch lạc về chuyện tình dục, tình yêu đôi lứa. Là con dân Chúa, chúng ta có lời Chúa giúp đỡ để hưởng phước trong đời sống hôn nhân. Sau đây là lời chia sẻ của một người trải nghiệm phước hạnh về lĩnh vực tình dục trong hôn nhân Chúa ban. Tình dục là món quà Chúa ban cho con người trong hôn nhân. Quan hệ trước hôn nhân, ngoài hôn nhân đều là tội. Lời Chúa dạy, mọi người phải kính trọng sự hôn nhân, chốn khuê phòng chớ có ô uế. Vì Đức Chúa Trời sẽ đoán phạt kẻ dâm dục cùng kẻ phạm tội ngoại tình. Theo thư Hebrew chương 13 câu 4. Tình dục trong hôn nhân giúp vợ chồng cách để bày tỏ chính mình với người mình yêu, để tuôn đổ sức lực tình cảm sâu đậm, ước mơ và hy vọng cho người mình yêu. Tình yêu chăn gối cung ứng cho vợ chồng phương cách để dâng tặng cho người phối ngẫu món quà là chính mình, và tiếp nhận món quà tương ứng nơi người phối ngẫu. Tình dục là cách để trao và nhận tình yêu, để vợ chồng thật sự biết nhau. Thứ nhất, sự hiệp nhất biểu lộ qua tình dục. Nhiều sách báo, quảng cáo, TV và cả phim ảnh đều nhấn mạnh tình dục là nền tảng của sự thành công và hạnh phúc trong hôn nhân. Điều này tạo ấn tượng rằng nếu mối liên hệ tình dục tốt, thì hôn nhân sẽ tốt. Nhưng qua kinh nghiệm, chúng tôi thấy khi hôn nhân tốt, có sự quan tâm và yêu thương thì tình dục tốt. Còn nếu yêu thương không được biểu lộ trong những mối liên hệ khác của hôn nhân, thì tình dục trở thành cạn cợt, trống rỗng và không thỏa lòng. Khi mọi khía cạnh khác trong liên hệ hôn nhân đều tốt đẹp, thì tình dục mang lại thỏa mãn. Khi mọi mối liên hệ trong hôn nhân đều tồi tệ, thì tình dục không thể thỏa lòng. Chúng ta tin rằng tình dục là điều tốt, không chỉ vì Kinh Thánh tuyên bố như vậy, mà còn vì chúng ta cũng thừa nhận như vậy. Tuy nhiên, chúng tôi thấy rằng tình dục thật hoàn toàn khác xa với cái được mô tả là tình dục thời sự, là những gì bạn thấy trong phim ảnh, TV và tạp chí. Tình dục thật tốt đẹp hơn nhiều một vài giây phút khoái lạc gợi tình cấm kỵ. Cách chúng ta nói chuyện và cư xử với nhau trong bếp, trong phòng khách sẽ quyết định cách đáp ứng của chúng ta trong phòng ngủ. Chúng ta cần biết rằng đối với nhiều người, những tiêu chuẩn tình dục là do các nhà quảng cáo, do những câu chuyện ngoại tình trong những phim nhiều tập trên TV, do văn chương, phim ảnh và kịch nghệ. Những tiêu chuẩn này đầy dẫy tưởng tượng, dối trá và phản bội. Chúng ta phải ý thức rằng, phần lớn những thông tin về tình dục phát xuất từ những người gọi là chuyên gia, ghi lại những lời phát biểu cùng kinh nghiệm của những kẻ không thỏa mãn trong cuộc sống lứa đôi, những hôn nhân bệnh hoạn và những liên hệ bất chính ngoài lãnh vực của sự chung thủy, yêu thương, chăm sóc cùng sự cam kết trong Cơ Đốc giáo. Tập trung vào những khía cạnh bất chính hoặc tiêu cực của tình dục này đã đánh lạc hướng sự chú ý, Lẽ ra phải tập trung vào điều quan trọng chủ yếu nếu muốn cho liên hệ tình dục thật có ý nghĩa, thú vị và thỏa mãn. Điều quan trọng chủ yếu phải ở trong mối liên hệ yêu thương trong mọi lĩnh vực của cuộc sống, thì sự phối hợp vợ chồng mới thỏa mãn và đạt đến mục đích như Đức Chúa Trời đã định. Do đó, chúng tôi thấy rằng khi tình dục bị trục trặc thì vấn đề không phải là tình dục. Sự hiệp nhất chúng ta cảm nhận được trong sự thân mật tình dục bắt nguồn từ mức độ hiệp nhất của chúng ta trong những chuyện khác. Sự cởi mở và chân thật trong liên hệ tình dục cho thấy chúng ta cởi mở và chân thật đến mức độ nào trong những mặt khác của cuộc sống chung. Tình yêu cảm nhận được trong sự phối hợp vợ chồng cũng phát xuất từ tình yêu chúng ta biểu lộ và cảm nhận suốt trong ngày. Niềm vui chúng ta kinh nghiệm được trong giây phút liên hệ thân mật nhất này là kết quả của niềm vui chúng ta tìm thấy trong sự hiện diện của nhau vào nhiều lúc khác. Và sự thỏa mãn trong thân mật tình dục cũng tương xứng với sự thỏa mãn chúng ta kinh nghiệm được khi là bạn thiết của nhau trong suốt cuộc sống. Vì thế, nếu muốn cảm nhận được sự hiệp nhất cởi mở, trao đổi, tin cậy, cùng những tình cảm yêu thương, vui mừng và thỏa mãn trong sự phối hợp vợ chồng, chúng ta phải thể hiện tất cả những điều này trong mọi mối liên hệ giữa vợ chồng với nhau. Lúc đó, sự thân mật trong tình dục sẽ gia tăng và càng khẳng định thêm những phẩm chất nêu trên. Hơn nữa, mục đích trong cuộc sống của những người kết hôn không phải chỉ toàn đam mê và khoái lạc. Phần lớn, hôn nhân bao gồm những công việc lặt vặt của cuộc sống hàng ngày. Cho nên, cách duy nhất để sống hạnh phúc là làm những công việc thông thường đó với tinh thần yêu thương phục vụ lẫn nhau. Như vậy, những công việc đó sẽ trở thành điểm xuất phát cũng như cách biểu lộ sự thân mật trong tình dục. Thứ hai, vui hưởng điều Chúa ban. Chúng tôi luôn nhớ rằng tình dục là do Đức Chúa Trời tạo ra, tốt đẹp, trong sạch, đúng đắn và phải chia sẻ trong liên hệ hôn nhân. Vì vậy, tình dục phải được cùng nhau bàn thảo, thoải mái và thành thật, cho đến khi mọi thái độ do dự, sợ hãi, e thẹn, cùng mặc cảm tội lỗi thảy đều tan biến. Nếu không, thì mối liên hệ vợ chồng sẽ bị ảnh hưởng. Chúng tôi sẽ ý thức rằng tình dục là một trong những cách quan trọng để biểu lộ tình yêu cho nhau và đáp ứng nhu cầu của nhau. Do đó, khước từ tình dục vì bất cứ động cơ nào, như là để trả đũa hoặc để thống trị nhau chẳng hạn, đều là sai lầm nghiêm trọng. Cách khước từ như vậy chỉ gây hậu quả tai hại, tạo thù hằn và tàn phá hôn nhân. Kinh Thánh cũng hết sức dứt khoát trong vấn đề này. Chồng phải làm hết bổn phận đối với vợ, và vợ đối với chồng cũng vậy. Đừng từ chối nhau, trừ ra khi hai bên ưng thuận tạm thời để chuyên việc cầu nguyện, rồi trở lại với nhau, kẻo quỷ sẽ tăng thừa khi anh em không tự chủ mà cám dỗ chăng. Theo thư Côrintô nhất chương 7 câu 3 câu 5. Vấn đề rất rõ ràng, chúng ta không nên từ chối yêu thương trong tình dục đối với nhau. Tuy có thể nói hơi quá đáng về những khác biệt giữa vợ và chồng, nhưng vấn đề tình dục đối với người này có thể là quan trọng hơn đối với người kia. Khước từ liên hệ tình dục có thể đem người phối ngẫu vào sự cám dỗ phản bội nghiêm trọng. Để đạt đến sự hiểu biết và thỏa mãn, cần có sự trao đổi cởi mở, cần chia sẻ tình cảm và nhu cầu của nhau. Bạn đời cần thoải mái nói cho nhau biết những gì tạo nên hoặc cản trở sự thỏa mãn trong tình dục. Càng tự do biểu lộ tình yêu, cảm xúc cùng nhu cầu, càng cảm thấy thỏa mãn và vui vẻ hơn. Chúng ta biết rằng những cố gắng phối hợp đầu tiên giữa vợ chồng ít khi khéo léo hoặc đem lại sự thỏa mãn trọn vẹn. Không có bản song tấu nào hoàn hảo ngay trong buổi tập đầu tiên, nhưng nhờ kiên nhẫn và tập dượt sẽ đạt được sự hòa điệu. Kinh nghiệm tình dục cũng giống như vậy. chúng ta đã học biết rằng tình dục đem lại sự thỏa mãn tùy thuộc vào những đức tính như thân ái, lịch sự, cởi mở và sự quan tâm hơn là vào tài khéo léo hoặc tri thức. Khi chúng ta bước vào kinh nghiệm tình dục với thái độ mang đến hạnh phúc cùng niềm vui và tìm cách đáp ứng nhu cầu của người kia, thì chúng ta cũng thấy vui và nhu cầu riêng của chúng ta cũng được thỏa mãn. Khi cả hai cùng cảm thấy thỏa mãn, tươi mới và phấn khích, thì tình dục là điều tốt và mối ràng buộc của sự hiệp nhất trong yêu thương được bền chặt hơn. Làm sao chúng ta có thể biểu lộ yêu thương trên giường nếu không dành thì giờ vun đắp những lời nói yêu thương bên ngoài giường ngủ? Tình yêu thương biểu lộ qua cử chỉ âu yếm, trìu mến, những nụ hôn, lời nói trong ngày góp phần rất nhiều cho niềm vui thích trong sự phối hợp tình dục. Bởi đó, mối liên hệ yêu thương tìm cách làm cho người yêu được thỏa mãn chính là mối liên hệ quan tâm tìm kiếm lợi ích cho đối tượng của mình. Chúng ta đã biết, lĩnh vực tình dục trong hôn nhân là điều không thể bỏ qua được nếu muốn có hôn nhân hạnh phúc. Trong những lĩnh vực khác của cuộc sống hôn nhân, vợ chồng có thể bất đồng ý kiến mà vẫn sống chung hạnh phúc. Còn ở đây, bởi lẽ chính ước muốn sống với nhau gắn bó đã thu hút vợ chồng đến với nhau, cho nên chúng ta phải hoặc giải quyết những trục trặc bất hòa, hoặc chấp nhận kinh nghiệm hôn nhân mà tình dục không được thỏa mãn. Để được tận hưởng tình dục cần có nhiều thời gian, khi vợ chồng có thể thoải mái trong vòng tay của nhau. Rất dễ bận rộn với cuộc sống đến nỗi chúng ta không còn thì giờ để yêu thương. Tình dục có ý nghĩa đặc biệt, riêng tư đối với từng cặp vợ chồng. Nếu chúng ta trao gửi và tiếp nhận tình yêu, thì tình dục được đặt đúng chỗ. Sự thân mật trong tình dục được nuôi dưỡng bởi tình yêu và cần học tập để vui hưởng món quà Chúa ban cho hôn nhân. Hy vọng sự chia sẻ của người từng kinh nghiệm những khúc quanh trong hôn nhân trang bị cho chúng ta thêm kiến thức để giúp mình và giúp người khác cách hiệu quả trong lĩnh vực khó nói này. Trân trọng kính chào quý thính giả.
Bao nhiêu thương trao dâng ngây ngất, nghe trong con tim rộn vang chẳng nói thành lời. Cảm xúc thật tuyệt vời phút giây này, tay trong tay nhau niềm vui như thế, hai con tim ta hòa chung tiếng hát lên nguyên câu. Nếu đã là nhiệm màu ước cho tình yêu đậm sâu, Chúa đã chọn người này dành cho anh mãi mãi trọn đời, chẳng hề ly thân. Dẫu bước đường đời thời gian quá nhanh, nguyện cùng anh hãy cùng anh bước chân. Dẫu sẽ gặp nhiều thật nhiều trong gai, hãy hứa trọn đời chẳng hề chia hai. Ước muốn nguyện thề tình yêu mãi mãi. Bao nhiêu thương trao dâng ngây ngất, nghe trong con tim rộn vang chẳng nói thành lời. Cảm xúc thật tuyệt vời phút giây này, tay trong tay nhau niềm vui như thế, hai con tim ta hòa chung tiếng hát lên nguyên câu. Nếu đã là nhiệm màu ước cho tình yêu đậm sâu, Chúa đã chọn người này dành cho anh mãi mãi trọn đời, chẳng hề ly thân. Dẫu bước đường đời thời gian quá nhanh, nguyện cùng anh hãy cùng anh bước chân.